Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, con xin có cái câu hỏi số 7. Mặc dù đau khổ và tuyệt vọng, người vợ vẫn không thể quên được, không thể bỏ được người chồng ngoại tình. Vậy làm thế nào để giúp ông ấy quay trở về với vợ con?
Việc giúp cho người phụ tình đó, quay trở về với đời sống chung thủy như trước đây đó là một thách đố. Mà việc khôn ngoan, rồi kiên trì, rộng lượng, tha thứ, bao dung, hỷ xả đó mới có thể giúp cho người đó được trị liệu trọn vẹn, và sự trị liệu đó là mang lại hạnh phúc cho cả hai. Ở chùa Giác Ngộ đó thì có một cặp vợ chồng trẻ vừa đi chùa được 6 tháng thì họ đính hôn với nhau. Thì sau đó đó vài ba tháng sau thì cô vợ mang thai. Đang trong thời gian mang thai đó thì anh chồng á ngoại tình. Trong một cái dịp trở về quê dự lễ đám cưới của người thân thì một cô bé nhỏ tuổi hơn, nước da trắng trẻo hơn, rồi ăn nói có duyên dáng hơn đã chiếm lấy trái tim của người chồng này. Và anh ta đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và hạnh phúc cho người tình mới. Cô vợ cảm thấy rất là khổ đau, đã mạnh dạn đến chùa Giác Ngộ nhờ chúng tôi tư vấn. Thì chúng tôi mới hỏi rằng là hiện nay đó chồng của cô đang ở đâu. Cô ta trả lời rằng đó là gần như là 16 giờ là ở ngoài đường, đến 1 giờ khuya mới về. Khi về đi thì say mềm, đập bàn xô ghế la hét và hành hạ vợ để cho vợ chán chường mà bỏ anh ta bằng sự ly dị. Thì chúng tôi mới nói rằng là đừng nên dại dột gì mà đồng tình như thế sớm. Trước khi mình đã nỗ lực để mà cứu vãn cái hạnh phúc đang bị tan vỡ. Cô vợ nghe mà cảm thấy là không biết là mình có thể làm được hay không. Thì chúng tôi mới đề nghị thì bây giờ cô cứ làm thử. Nếu không xong thì cô không có tốn bạc gì, cô không mắc mát gì. Mà giả sử mà thành công thì hạnh phúc biết mấy. Vì cả hai đều là đệ tử quy với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị cô vợ là ứng xử một cách rộng lượng, cao thượng và tha thứ. Chồng về 1-2 giờ khuya đó thì cô ta chực chờ sẵn. Khi chồng về là cô ta mở một nụ cười hân hoan và khen chồng vài ba câu. Hôm nay anh đi làm về rất là nặng nhọc, biết bao nhiêu hợp đồng cho nên bây giờ mới về tới, tội nghiệp anh quá, phải anh hãy vào nhà để em chăm sóc cho. Thì chúng tôi đề nghị cô ta là lấy khăn ấm lau chùi, là vệ sinh cá nhân cho anh, chăm sóc cho anh mắng chửi và xô ra, tôi không cần cô, cũng đừng vì thế mà chột dạ hay là cảm thấy khó chịu, cứ giả vờ như mình không nghe gì hết, cứ ứng xử cao thượng. Mấy ngày sau cô ta lại khóc bù lu bù la, nói rằng là thầy ơi, lời đề nghị của thầy hoàn toàn không có hiệu lực, cho nên là cứ tiếp tục làm đi. Rồi cô ta trả lời thêm á là mấy ngày qua đó chồng của con á đề nghị là trao tặng cho con một cái căn nhà trị giá là 10 tỷ và kêu con á là hãy chấp nhận ly dị để anh ta được lấy người vợ trẻ đẹp hơn. Chứ tôi đề nghị bây giờ á cô muốn ứng xử cao thượng thì cô phải làm thế này, không thèm nhận lấy cái căn nhà đó, và cứ nói với anh ta là nếu như cuộc tình giữa anh và em á không có tương lai đó thì anh cứ tự nhiên mà về bến với người kia, em sẽ sẵn sàng ra tòa ly dị với em, không thèm nhận đồng xu các bạc nào từ cái sự mua chuộc này. Nhưng mà nói vừa nói vừa cười vừa vui vẻ, chứ phải nói theo kiểu mà đang yến rồi cãi giả tranh luận quy kết là đổ lỗi như là một cái sớ táo quân, như thế là không thể cứu vãn được cái hạnh phúc đang bị đổ vỡ. Cô ta đã làm theo. Thì đồng thời lúc ấy chúng tôi đề nghị là cô ta khuyên chồng mình đến gặp chúng tôi như thể là chưa có cái cuộc gặp gỡ của người vợ với người tư vấn này. Thì anh ta đến, anh ta cũng tâm sự là thầy ơi, bây giờ lỡ thương cô này cũng có duyên quá, ăn nói túm tím đồng cười đồng tiền, còn vợ ở nhà nghiêm khắc quá, rồi tình yêu thì không biết cách thể hiện, cứng đơ, không có bài bản gì hết, hỏi chứ làm sao mà cảm thấy hứng thú được. Thì chúng tôi mới nói thì cái chuyện vợ chồng anh phải tự lo với thầy rồi sao biết, anh phải nhờ các bác sĩ mà tư vấn, các nhà tâm lý tư vấn để cho vợ anh có kinh nghiệm hơn. chứ còn mà đem tới chuyện đó thì thôi thầy chịu thua. Bây giờ á, anh cố gắng phải thực tập theo lời Phật dạy, đó là tôi biết hài lòng với người mà tôi đang có. Hài lòng trong tình huống này đó là hài lòng về cái ngoại hình, về giọng nói, về dáng đi, về lối ứng xử. Bởi vì bản chất của hôn nhân á, cái khó nói nhất và cũng là cái nỗi ám ảnh nhất và cũng là cái bản chất nhất, đó là tính dục thôi. Thì hãy nên mạnh dạn rủ nhau đến các nhà tư vấn và tâm lý để mà hai bên có thể bày tỏ ra. Và khi bày tỏ rồi đó, hiểu nhau rồi đó, thì hai bên có thể thỏa mãn với nhau được. Thì cái việc mà tìm kiếm của lạ nó sẽ không còn là một nhu cầu nữa. Đang khi có một người vợ lý tưởng như thế, mặc dù cô ta là không đẹp nhưng mà cô ta rất là chu đáo, rồi nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh không có chỗ nào chơi vào đâu được hết. Và mỗi người như thế mới xứng đáng làm mẹ của những đứa con trong một gia đình. Còn những người dễ dãi, biết rằng là một người đàn ông nào đó đã có vợ mà vẫn đến để cướp chồng của người khác, thì sau này cái hạnh phúc đó nó không thể nào bền được. Vì làm được với một người đàn ông, cô ấy có thể làm được người đàn ông giàu hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn, đẹp trai hơn. Tương tự, đối với người đàn ông ngoại tình tìm kiếm những người vợ đẹp, những người trẻ đẹp hơn, thì cũng sẽ dễ dàng bỏ quên cái người mà mới đến sau này khi có một người đến sau khác nữa, trên nền tảng của nhan sắc và những cái duyên dáng và ngoại hình. Do đó trong tình yêu đó, chúng ta phải buộc chấp nhận cả cái phương diện tích cực và tiêu cực của một người, cả cái tốt lẫn cái xấu của người đó, cả những cái mang tính là giá trị và những cái còn lại được xem là những giới hạn, để chúng ta mới dễ dàng hài lòng. Và sự hài lòng trong tình huống này chính là một cái năng lực áo giáp để giúp chúng ta đứng lại ở cái mức mà tâm mình nó đang nghĩ tưởng về một người khác hấp dẫn hơn. Rất may tức là cái kịch bản đó đã được cô này ứng xử một cách rất là ăn khớp. Cuối cùng hai người đã trở lại hạnh phúc với nhau. Và cứ mỗi tháng, từ năm ngoái đến năm nay đó, thì hai vợ chồng phát tâm rất là mạnh. Hai vợ chồng là làm nghề buôn bán trái cây và cũng là một cái doanh nghiệp lớn nhập cảng trái cây ở Trung Quốc vào Việt Nam. Thì ngoài cái việc bán và cúng dường cho Tam Bảo, làm các việc từ thiện, thì hai vợ chồng còn đem chuối, rồi nho, táo và nhiều cái loại trái cây khác để cúng cho rất nhiều chùa, để mà đền tạ cái cuộc tái hồi ngộ sau một thời gian bị trục trặc. Thì đây là một trong những cái tình huống rất là hiếm có, nhưng không phải là không có. Cho nên đó, là việc khôn ngoan của người bị phụ bạc á, sẽ giúp cho cái tình trạng đó nó tái sum họp lại. Mà ngay cả trong tình huống ta nghĩ rằng là không thể nào thực hiện được, phải có một niềm tin, phải có một sự rộng lượng, phải có một khôn ngoan, thì chúng ta mới có thể nắm lấy cái sự thành công. Sau khi nỗ lực hết bằng mọi cách rồi mà người đó vẫn không thay đổi như là một cái thói quen xấu, thì lúc đó ta quyết định ly dị vẫn chưa muộn. Đừng có vội vã mà về sau này đó vậy sống ở trong sự cô đơn. Vì càng lớn tuổi đó, cái việc tái giá lại càng khó. Mà hận thù để chọn lấy con đường không tái giá ở cái tuổi xế chiều sẽ dẫn đến cái tình trạng sau khi qua đời, cái nỗi ám ảnh đó sẽ làm cho người hận thù này kén chồng hay kén vợ trong kiếp sau. Dù gặp một người đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, phẩm hạnh, vai trò vị thế, không có chỗ gì mà chơi đâu mà được. Có rất nhiều người vẫn chọn lấy con đường là sống độc thân đó. Vì nỗi ám ảnh đó nó nằm ở trong cái cõi vô thức. Do đó ta phải khôn ngoan tháo mở cái nỗi ám ảnh ra ngay sau khi ta đã nỗ lực mà không thành công. Còn nỗ lực thành công thì việc ám ảnh đó tự động nó sẽ mất đi thôi. Và vấn đề là sau khi quay trở lại đời sống vợ chồng hạnh phúc rồi đó, thì đừng bao giờ nhằn rồi chì chiết, kể lể, phê bình, chỉ trích, rồi lặp lại những cái lỗi lầm của cái người chồng hay là người vợ mình trong quá khứ. Vì làm như thế người ấy sẽ bị mặc cảm, và mỗi một lần nhắc lại thì nỗi đau được hâm nóng thêm một lần nữa. Đó là lối ứng xử thiếu khôn ngoan. Theo Đức Phật đó, ta phải quên đi nỗi đau quá khứ, càng nhanh càng tốt, nhất là những nỗi đau trong quan hệ vợ chồng, và tập trung vào hiện tại để xây dựng tương lai, vì tương lai nó nằm trong vòng lòng bàn tay của hiện tại. Lưu sử chánh niệm hiện tiền, hạnh phúc hiện tại đó sẽ làm cho người ta dễ dàng buông xả trên sự tha thứ cao thượng, và đây chính là cái con đường để xây dựng hạnh phúc vợ chồng một cách đứng đắn.